Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 6 tháng 2, năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và bài thời sự nói về những cuộc hội thoại cuối cùng của Đức Benedicto thứ 16. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Một người đã sống bên ta khi ta còn xa cách với người. Một người đã mến thương ta khi ta còn là người dưng nước lá. Từng ngày khi nắng khi mưa, từng giờ khi đói khi no, người còn đó sẽ chia với ta niềm vui nỗi đau của kiếp con người. Tình thương trong suốt cuộc đời là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù, dẫn tôi trên đường về với Chúa Cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 53 đến câu 56. Khi qua biển rồi, Đức Giêsu và các môn đệ ghé vào đất liền tại Gennesaret và lên bờ. Thầy trò vừa ra khỏi thuyền thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu. Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin người ở đâu thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường, ngoài chợ và xin người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của người. Và bất cứ ai chạm đến thì đều được khỏi. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất của Đức Giêsu với 5 chiếc bánh và 2 con cá cho hơn 5.000 người ăn, thì dân chúng háo hức và muốn tôn vinh Ngài làm vua. Vì sợ họ tôn vinh một cách không hợp thời và có thể làm hỏng công việc của mình, nên Đức Giêsu và các tông đồ đã phải tránh đám đông dân chúng mà đi qua miền đất Gennesaret. Thế nhưng, khi qua biển hồ, vừa lên đất liền, thì dân chúng nhận ra Đức Giêsu và họ kéo nhau đến với người. Bài tin mừng hôm nay trình thuật việc Đức Giêsu chữa lành nhiều bệnh nhân trên bước đường sứ vụ loan báo ơn cứu độ của người nơi vùng đất này. Đây là vùng dân ngoại. Người dân vùng này nghe tin Đức Giêsu hay làm phép lạ, chữa trị mọi bệnh hoạn tật nguyền, nên tâm tình của họ đối với Chúa còn có một chút gì đó mê tín. Họ lũ lượt kéo đến với người và đem các bệnh nhân để xin người chữa lành. Họ đặt các người bệnh ở ngoài đường, ngoài chợ, vì họ tin rằng chỉ cần chạm vào gấu áo choàng của người thôi thì cũng được lành bệnh. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy, trước hết là tính phổ quát của sứ vụ loan báo tin mừng. Chúa Giêsu và các môn đệ đến miền Gennesaret là dân ngoại, người mở rộng biên cương, ban ơn cho cả lương dân khi họ đến với người để xin chữa bệnh. Người môn đệ cần vượt qua những ranh giới ngăn cách địa lý, tôn giáo, văn hóa, phong tục, tập quán, để đến với tha nhân và phục vụ tha nhân theo cung cách và tinh thần của Chúa. Thứ đến là hữu xạ tự nhiên hương. Nghe tin Chúa ở đâu thì người ta đem các bệnh nhân tới đó. Chúa Giê-xu có một sức thu hút lạ lùng đối với đám đông dân chúng. Sở dĩ người ta ùn ùn đến với người, chính vì họ cảm thấy người luôn luôn cho họ cái gì. Người luôn là vòng tay mở rộng chờ đón, người luôn trao ban hết con người, hết thời giờ, hết quyền năng người cho họ. Người môn đệ của Đức Kitô cần biết quảng đại và cho đi, biết hiến thân, biết trao ban tất cả với lòng yêu mến chân thành. Và cuối cùng là sự trân quý mọi phẩm giá của con người. Đức Giê-xu rất quý trọng con người, nhất là những người đau khổ, bệnh hoạn, những người bị gạt ra ngoài xã hội. Người môn đệ cần phải biết tôn trọng và quý mến con người, nhất là những người xấu số, để nâng đỡ, ủi an, khích lệ và chữa trị. Bởi ốm đau bệnh tật và những đau khổ kèm theo thường đặt con người trong một tình trạng bất ổn, rất cần được những bàn tay yêu thương, nâng đỡ và sẻ chia. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đem niềm vui và ơn chữa lành cho mọi nơi Chúa hiện diện. Xin thương ban cho chúng con mặc lấy tâm tư của Chúa, biết mở rộng biên cương để vượt qua những hàng rào ngăn cách văn hóa, tôn giáo, biết mở rộng con tim để quảng đại và cho đi, và nhất là sẵn sàng trở nên điểm tựa và niềm hy vọng cho những ai cần sự giúp đỡ của chúng con. Amen.
Một người đã chết như ta, vẫn chôn vùi sâu dưới nấm mồ. Dù thời gian có trôi qua, trong im lặng ngàn năm bóng tối, mà niềm vui vẫn không lay, và tình yêu vẫn không phai, và thần khi Chúa Cha tái sinh, người con dấu yêu khỏi ánh tự thần. Cho hết mọi người là ánh sáng giữa đêm mịt mù, dẫn tôi trên đường về với Chúa Cha. Là tình thương trong suốt cuộc đời, là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù, dẫn tôi trên đường về với
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Đức Duy phụ trách. Tin giáo hội tại Lào. Giáo hội Lào sắp có thêm 2 tân linh mục. Cộng đoàn tín hữu công giáo nhỏ bé tại Lào, chưa đầy 1% dân số 7 triệu người của Lào, đang chuẩn bị cử hành lễ truyền chức linh mục cho 2 phó tế trong năm nay. Thông tin này được 2 giám mục Lào đang có mặt tại Roma lúc kết thúc chuyến viếng thăm Ad Limina cung cấp cho hãng tin Fides. 2 phó tế đang dọn mình lãnh chức linh mục theo lịch trình năm nay. Nếu không có gì thay đổi, một vị thuộc giáo phận đại diện tông tòa Bác Sề, một vị thuộc giáo phận đại diện tông tòa Luang Prabang. Đức cha Luis Maria Linh Mang Khanekun, giám mục đại diện tông tòa Bác Sề, nói với hãng tin Fides rằng, niềm hy vọng được nhen nhóm sau thanh lễ trọng thể tôn phong chân phước các vị từ đạo Lào. Quả là một ngày hội với sự tham dự của 7.000 tín hữu, một sự kiện lịch sử, một phép lạ thực sự đối với chúng tôi. Đức Cha Linh nói với hãng tin Fides rằng, những hoạt động mục vụ được diễn ra bình thường. Đôi khi cũng gặp chút khó khăn với các cán bộ tỉnh gắt gao, nhưng các linh mục, tu sĩ chúng tôi đi thăm các gia đình, cử hành các bí tích và dạy giáo lý chẳng có vấn đề gì. Với thầy phó tế, theo dự kiến, sẽ được phong chức linh mục vào tháng 3 sắp tới. Tôi sẽ sắp xếp cho giáo phận Bắc Sề 5 linh mục hoạt động và 2 vị nghỉ hưu, Đức Cha cho biết. Các linh mục được trao nhiệm vụ coi các giáo xứ và trên 13.000 giáo dân trong giáo phận Tông Tòa. Đó chẳng phải là công sức hay công lao gì của tôi. Tất cả đều do Chúa làm. Chúng tôi bước theo linh hướng của Chúa Thánh Thần, Đức Cha thổ lộ với Fides. Cha Tito Banchon Thơ Pan Hôn, giám quản Tông Tòa Luang Prabang, miền Bắc Lào, tiếp lời Đức Cha Luis Maria Linh. Ngài cho biết, tháng 9 vừa qua, Luang Prabang đã có 3 tân linh mục được truyền chức, và nay sắp có thêm 1 tân linh mục nữa. Cha nói, trong vùng của tôi, suốt 12 năm, kể từ năm 2000, chỉ có một mình tôi. Rồi chúng tôi được chúc lành với mùa ơn gọi linh mục nở rộ, dấu chỉ có Chúa ở bên chúng tôi. Ngài là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, và Chúa quả là như thế trong suốt thời khổ ải. Ngài từng trải qua 5 năm bị giam cầm, trong giai đoạn từ năm 1976 đến năm 1986. Lúc đó, chế độ Ba Thét Lào Cộng sản đè nén tự do tôn giáo thật nặng nề. Trong bài giảng thánh lễ ngày 30 tháng Giêng vừa qua, tại nhà nguyện Santa Marta, với sự tham dự của các giám mục Lào, Đức Thánh Cha Francisco nói, ngày nay, sức mạnh lớn lao nhất của giáo hội ở nơi các giáo hội nhỏ, rất nhỏ bé, gồm ít người, bị bách hại, với các giám mục bị cầm tù. Đó là niềm vinh dự và là sức mạnh của chúng ta hôm nay. Kết thúc chuyến viếng thăm Ad Limina, vị giám quản Tông Tòa Lua Brabang nêu nhận xét. Chúng tôi thật vui mừng. Chuyến viếng thăm này khiến chúng tôi vững tin vào sự hiệp nhất với Đức Thánh Cha. Ngài biết rõ chúng tôi, yêu mến và mở lòng với chúng tôi. Đối với chúng tôi, Ngài thực sự là một người cha đang hết lòng lắng nghe chúng tôi. Ngài dặn chúng tôi hãy vững bước thực thi sứ mạng của mình. Đối với chúng tôi, đó là lời khích lệ quý giá. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ ngày đời sống thánh hiến. Chiều ngày 2 tháng 2 vừa qua, lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh và cũng là ngày thế giới về đời sống thánh hiến lần thứ 31. Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô và kêu gọi các tu sĩ tránh cám dỗ tìm cách sinh tồn. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Ông Igelo Alves de Braz, người Brazil, Tổng trưởng Bộ các dòng tu, Đức Tổng giám mục Thư ký Proje Rodriguez Caballo, dòng Francisco, các chức sắc của bộ này, một số các cha bề trên tổng quyền, và các linh mục dòng, trước sự hiện diện của hàng ngàn tu sĩ nam nữ và giáo dân. Buổi lễ bắt đầu với nghi thức làm phép nến và đi rước tiến lên bàn thờ do 50 tu sĩ nam nữ đại diện cho các hình thái khác nhau của đời sống thánh hiến đảm trách. Trong bài giảng thánh lễ, sau khi bình luận bài ca hy vọng của cụ già Simeon và nữ ngôn sứ Anna, tín thác nơi lời hứa của Thiên Chúa. Thiên Chúa không đánh lừa, niềm hy vọng nơi Ngài không làm chúng ta thất vọng. Chúa đến gặp gỡ dân Ngài. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, thái độ ấy làm cho chúng ta được phong phú, nhất là giữ gìn chúng ta khỏi một cám dỗ, có thể làm cho đời sống thánh hiến của chúng ta trở nên khô cằn son sẻ. Đó là cám dỗ sinh tồn. Đó là một tai ương có thể dần dần lẻn vào và ở lại trong chúng ta. Thái độ sinh tồn làm cho chúng ta phản ứng chống lại thay đổi, sợ sệt, dần dần âm thầm khép kín mình trong nhà, trong các khuôn khổ của mình. Nó phóng dội chúng ta về đằng sau, vào những cử chỉ vinh quang, nhưng thuộc về quá khứ, thay vì khơi lên tinh thần sáng tạo ngôn sứ, xuất phát từ những giấc mơ của các vị sáng lập dòng của chúng ta. Nó làm cho chúng ta tìm những con đường tắt để trốn chạy những thách đố đang gõ cửa chúng ta. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng, tâm lý sống còn tước đoạt sức mạnh các đoàn sùng của chúng ta, vì nó làm cho chúng ta thuần hóa các đoàn sùng ấy, làm cho các đoàn sùng vừa tầm tay chúng ta, nhưng không còn sức mạnh sáng tạo, để chúng ta làm bùng lên. Cám dỗ sinh tồn khiến chúng ta quên đi ơn thánh, làm cho chúng ta trở thành những nhà chuyên nghiệp về thánh thiêng, chứ không phải là những người cha, người mẹ, người anh em của niềm hy vọng mà chúng ta được kêu gọi loan báo. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tất cả chúng ta đều ý thức về sự biến đổi đa văn hóa chúng ta đang trải qua. Không ai nghi ngờ về điều đó. Vì thế, điều quan trọng là những người thánh hiến phải được tháp nhập vào Chúa Giê-xu trong cuộc sống, trong trọng tâm của những biến đổi lớn. Sứ mạng theo mỗi đoàn sủng riêng là nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta được sai đi để trở thành men, làm cho khối lượng cụ thể này được dậy men. Dĩ nhiên là, có thể có những bột tốt hơn, nhưng Chúa mời gọi chúng ta, hãy làm dậy men ở đây, và trong lúc này, với những thách đố được đề ra cho chúng ta. Không phải với thái độ tự vệ, để cho sợ hãi thúc đẩy, nhưng là cha tay cầm cày, tìm cách làm cho hạt giống được tăng trưởng giữa những cỏ lùn cỏ dại. Đặt Chúa Giê-xu ở giữa dân Ngài, có nghĩa là có một con tim chiêm niệm, có khả năng nhìn nhận cách thức Chúa bước đi qua những nẻo đường trong thành thị chúng ta, nơi đất nước chúng ta, trong các khu phố của chúng ta. Đặt Chúa Giê-xu ở giữa dân Ngài, có nghĩa là đảm trách và muốn giúp vác đỡ thánh giá của anh chị em chúng ta, muốn động chạm đến các vết thương của Chúa Giê-xu trong các vết thương của thế giới, đang bị thương và khao khát, cầu mong được sống lại. Tin New York, Hoa Kỳ. Chiến dịch quyên góp cho tổ chức bác ái công giáo của Tổng giáo phận New York. Tổng giáo phận New York, Hoa Kỳ, mở chiến dịch quyên góp 100 triệu đô la để phục vụ và tạo cơ hội cho các trẻ em và gia đình, đặc biệt những người nghèo và dễ thương tổn nhất. Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giám mục Tổng giáo phận New York, đã thông báo về chiến dịch này trong một bữa tiệc trưa, được tổ chức tại Trung tâm Rockefeller vào ngày 29 tháng Giêng vừa qua. Chiến dịch này là một phần trong chương trình kỷ niệm 100 năm mạng lưới bác ái công giáo. Thống đốc Andrew Cuomo và thị trưởng Bill de Blasio cũng hiện diện tại sự kiện này. Ông Cuomo nói rằng, ông sẽ đề xuất kinh phí lớn nhất cho các tổ chức bác ái và các trường công giáo với 300 triệu đô, và ông sẽ tuyên bố ngày 24 tháng 4 như ngày bác ái công giáo tại bang New York, một sự tán thành ngày thành lập của chương trình từ thiện của Tổng giáo phận vào năm 1917. Trước đó, ông de Blasio đã tuyên bố ngày bác ái công giáo tại thành phố New York. Đức Hồng Y Dolan nói rằng, hội đồng quản trị và tôi cam kết quyên góp 100 triệu đô la trong nửa thập kỷ tiếp theo để tài trợ cho sứ vụ của chúng tôi, các sứ vụ mới và đổi mới. Ngài cũng nói thêm, chúng tôi đang lắng nghe Chúa Giê-xu khi chúng tôi ra chỗ nước sâu trong năm thứ 100 này. Theo Đức Hồng Y, từ năm 1917, Tổng giáo phận đã đầu tư rất nhiều mồ hôi, sức lực, tâm trí, tâm hồn và tiền bạc vào việc củng cố gia đình của New York và con em chúng ta. Ngài nói, với anh chị em những người cộng tác yêu quý, chúng ta cố gắng hết sức để không chỉ mang đến sự giúp đỡ của chúng ta, nhưng cả niềm hy vọng. Chúng ta hành động như những người công giáo, nhưng chúng ta không bao giờ hỏi về tôn giáo của bất cứ ai mà chúng ta trợ giúp, và cũng không áp đặt tôn giáo chúng ta trên họ. Trước bữa tiệc trưa, Đức Hồng Y đã khai mạc năm Bách Chu Niên với thánh lễ tại nhà thờ chánh tòa Patrick. Ngài nói, tổ chức bác ái công giáo sẽ là những phúc lành bằng hành động. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Thánh lễ nến tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Ngày mùng 2 tháng 2 là ngày lễ dâng Chúa trong đền thờ, hay còn gọi là lễ nến. Và đây cũng là ngày cầu cho những người sống đời thánh hiến. Tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, thánh lễ lúc 5 giờ 30 sáng, có sự hiện diện đặc biệt của Đức Cha Chủ tế Luc Ravel, giám mục giáo phận quân đội Pháp, cùng phái đoàn đến từ Pháp. Lễ dâng Chúa trong đền thờ được mừng vào ngày thứ 40 sau lễ Giáng sinh. Vì theo luật Mô-xê thì mọi con trẻ đầu lòng phải dâng cho Thiên Chúa sau 40 ngày sinh ra. Trong phần suy niệm lời Chúa của ngày lễ, cha chính xứ Anton đã quảng diện ý nghĩa thánh lễ dâng Chúa trong đền thờ, hay còn gọi là lễ nến. Ngài nói, với thánh lễ dâng Chúa trong đền thờ, giáo hội mừng hai ý nghĩa căn bản. Thứ nhất là cuộc gặp gỡ Thiên Chúa với dân người. Thứ hai là Đức Giêsu chính là ánh sáng soi đường cho muôn dân tộc. Mừng ngày lễ này, chúng ta được mời gọi trở nên con người của sự gặp gỡ, con người phản chiếu ánh sáng Chúa Kitô giữa trần gian. Cha Anton nói tiếp, hôm nay cũng là ngày cầu cho những người sống đời thánh hiến. Việc này giúp cho chúng ta cảm nhận được giá trị chứng tá của những người được thánh hiến cho Chúa khi thực thi các lời khuyên phúc âm. Đồng thời, việc cử hành này cũng nên dịp thuận lợi cho những người sống đời thánh hiến, khẳng định lại việc dấn thân và làm cho những tâm hồn hiến dâng được trở nên sinh động hơn. Tin Congo. Cộng hòa Dân chủ Congo đặt tòa đại sứ tại tòa Thánh Vatican. Đức Hồng y Pietro Parolin, ngoại trưởng tòa Thánh Vatican, đã ký kết hiệp ước với Cộng hòa Congo vào ngày mùng 2 tháng 2 năm 2017. Trong thời gian lưu lại Brazzaville, thủ đô Cộng hòa Congo, Đức Hồng y đã gặp Thủ tướng Clement Wamba và Bộ trưởng Ngoại giao Jean-Claude Gokoso. Nhân dịp này, vị Bộ trưởng Ngoại giao Congo loan báo là Congo sẽ đặt tòa đại sứ tại tòa Thánh Vatican. Được biết, Đức Hồng y Parolin đang có chuyến công du 11 ngày tại châu Phi, gồm cả chặng dừng chân ở Madagascar và Kenya. Về giáo hội công giáo tại Congo, gần phân nửa dân số, tức 2 triệu người, là người công giáo. Công giáo Congo có một tổng giáo phận và 7 địa phận. Tin Roma. Đức Thánh Cha khẳng định, Chúa Giêsu ngắm nhìn mỗi người chúng ta. Đó là ý tưởng Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ trong bài giảng thánh lễ Kính Thánh Gioan Bosco hôm 31 tháng Giêng vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha chú giải đoạn thư gửi tín hữu Do Thái. Trong đó, tác giả mời gọi chúng ta kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho chúng ta, mắt hướng về Đức Giêsu là đứng khai mở và kiện toàn lòng tin. Ngài cũng giải thích bài tin mừng rằng, chính Chúa Giêsu nhìn chúng ta và nhận thấy chúng ta. Chúa Giêsu quan sát những vấn đề nghiêm trọng, niềm vui to lớn của chúng ta, và cũng ngắm nhìn những chuyện nhỏ bé của chúng ta. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những cuộc hội thoại cuối cùng của Đức Benedicto thứ 16 do An Lê và Công Danh trình bày.
Và các bạn thân mến, hôm 8 tháng 9 năm 2016 vừa qua, trên một số tờ báo của Italia đã xuất hiện một số đoạn trích từ cuốn sách mới xuất bản của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, những cuộc hội thoại cuối cùng của Đức Benedicto thứ 16. Cuốn sách ra mắt ngày 9 tháng 9 năm 2016 tại Italia, nội dung là những cuộc trao đổi với nhà báo người Đức Peter Seward về những năm cuối trong triều giáo hoàng của ngài, về việc từ nhiệm và về vị giáo hoàng kế nhiệm Đức Francisco. Bắt đầu từ một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục kính gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của cuộc phỏng vấn nói trên. Thưa Đức Thánh Cha, ngày 25 tháng 11 năm 1981, ngài đã được chọn làm tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Như vậy, cùng với Đức Giáo Hoàng, ngài trở thành người bảo vệ chính về đức tin của Giáo hội Công giáo. Ngài nhận nhiệm vụ tại Roma ngày 1 tháng 3 năm 1982. Hình như ngài đã tổ chức các cuộc họp quan trọng đầu tiên bằng tiếng Latin, phải không ạ?
Lúc đó tôi chưa biết tiếng Ý. Tôi học ngôn ngữ này khi làm việc. Rõ ràng, đó là một điều bất lợi cho tôi. Dù sao đi nữa, tôi đã không thể điều hành các cuộc họp bằng tiếng Ý, vì vậy tôi phải dùng tiếng Latin, với hy vọng là người ta hiểu được. Và thời ấy, tất cả mọi người dự họp đều biết tiếng Latin, đó không phải là một vấn đề.
Thưa Đức Thánh Cha, cuộc gặp gỡ đầu tiên với Đức Gioan Phaolô đệ nhị tại Vatican diễn ra như thế nào ạ? Phải chăng ngài đã thảo luận về định hướng nền tảng của triều đại giáo hoàng? Và đặc biệt là các nhiệm vụ thuộc phận sự của ngài, phải không ạ?
Không. Tôi chỉ gặp ngài trong buổi tiếp kiến hàng tuần. Điều này khiến chúng tôi có thời gian trao đổi. Chúng tôi không trao đổi những suy tư về nguyên tắc. Dù sao, nhiệm vụ một tổng trưởng phải làm là hoàn toàn rõ ràng.
Thưa Đức Thánh Cha, có lần ngài đã nói, người ta biết nhiều hơn về con người vĩ đại này khi cùng đồng tế thánh lễ hơn là phân tích tác phẩm của vị ấy. Ngài muốn nói gì vậy ạ?
Khi đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai, người ta cảm thấy sự gần gũi nội tâm của ngài với Chúa, cảm thấy đức tin sâu sắc trong đó ngài chìm đắm, và đằng sau vẻ bề ngoài, người ta thực sự khám phá ra một con người tin tưởng, cầu nguyện, đồng thời đầy thần khí. Hơn nữa, khi đọc sách do ngài viết, người ta cũng thấy được hình ảnh của ngài, nhưng tất nhiên, không phải tất cả cá tính của ngài.
Thưa Đức Thánh Cha, các ngài có tính khí rất khác nhau. Tại sao các ngài rất hòa hợp như thế? Hay sự khác biệt này sẽ là nguyên nhân cho sự hòa hợp rất tốt của các ngài ạ?
Vâng, có lẽ thế. Đức Giáo Hoàng là một con người dễ gần, tìm gặp cuộc sống, hoạt động và gặp gỡ. Phần mình, tôi cần thinh lặng nhiều hơn. Nhưng chính nhờ khác biệt, chúng tôi bổ sung cho nhau rất nhiều.
Chắc hẳn, có được điều đó cũng là do các ngài coi trọng lẫn nhau, phải không ạ?
Vâng.
Bởi vì các ngài có những điểm chung, phải không ạ?
Chính xác là thế.
Và các ngài được thúc đẩy bởi cùng một đức tin, phải không ạ?
Quả thực như vậy.
Phải chăng điều ấy làm cho mọi chuyện tốt đẹp và đơn giản, phải không ạ?
Thật vậy, bởi vì chúng tôi luôn biết rằng chúng tôi có những khát vọng chung.
Thưa Đức Thánh Cha, các ngài cũng có những cuộc tiếp xúc riêng và cùng nhau du ngoạn, ăn uống, bách bộ, phải không ạ?
Chúng tôi có dùng bữa cùng nhau, nhưng luôn luôn trong các nhóm nhỏ, còn bách bộ, thực tế thì không.
Và trượt tuyết cũng không, phải không ạ?
Không, tiếc thay tôi không trượt tuyết.
Các ngài xưng hô cách thân mật với nhau chứ ạ?
Không.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo cuộc trả lời phỏng vấn của Đức Benedicto thứ 16 với nhà báo Peter Seward. Cuộc phỏng vấn này đã được xuất bản thành sách hôm 9 tháng 9 năm 2016 vừa qua với tựa đề Những cuộc hội thoại cuối cùng của Đức Benedicto thứ 16. Bản dịch Việt ngữ do Học viện Đa minh Việt Nam thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ở các lần phát thanh trước, chúng ta đã nói đến những quy định của việc lựa chọn các bài đọc trong thánh lễ, Chúa Nhật cũng như ngày trong tuần, của mùa thường niên. Bắt đầu từ mục học hỏi phụng vụ kỳ này, chúng ta sẽ bàn về các lễ kính Chúa, được cử hành trong mùa thường niên. Theo lịch phụng vụ Roma, mùa thường niên có tất cả 7 lễ kính Chúa. Trong số đó, có 3 lễ được cử hành trong cả giáo hội Đông Phương và Tây Phương, gồm lễ Chúa Hiển Dung, lễ Suy Tôn Thánh Giá, và lễ Cung Hiến Thánh Đường. Và có 4 lễ riêng của giáo hội theo nghi thức Roma, gồm lễ Chúa Ba Ngôi, lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu và lễ Đức Giêsu Kitô, vua vũ trụ. Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu về lễ Chúa Hiển Dung, hay còn được gọi là lễ Chúa Biến Đổi Hình Dạng. Nguồn gốc và sự phát triển của ngày lễ Chúa Hiển Dung. Lễ Chúa Hiển Dung có nguồn gốc từ cử hành kỷ niệm việc cung hiến thánh đường xây trên núi Tabor. Người ta chỉ biết rằng lễ này đã được giáo hội Nestorio tiếp nhận từ cuối thế kỷ thứ 5, đầu thế kỷ thứ 6 và sang thế kỷ thứ 7 được cử hành ở các giáo hội đông phương như Tây Syria, Byzantine và Cốp Tích. Lễ Chúa Hiển Dung xuất hiện trong phụng vụ sau lễ Suy Tôn Thánh Giá và lệ thuộc vào lễ này trong việc xác định ngày mừng lễ. Theo một truyền thống, thì Đức Giêsu đã hiển dung 40 ngày trước khi bị đóng đinh vào thập giá. Vì thế, lễ này đã được ấn định cử hành vào ngày 6 tháng 8, tức 40 ngày trước lễ Suy Tôn Thánh Giá, ngày 14 tháng 9. Lễ Chúa Hiển Dung xuất hiện ở Tây Phương vào giữa thế kỷ thứ 9. Như ở vùng Napoli, các miền thuộc Đức và Tây Ban Nha. Sang thế kỷ thứ 10, lễ được cử hành tại Pháp. Đến thế kỷ thứ 11 và 12, lễ này đã phổ biến nhiều nơi và tạo nên những ảnh hưởng lớn về đời sống đạo đức. Cũng trong khoảng thời gian này, lễ được mừng tại Vương cung Thánh đường Vatican. Lễ được Đức Giáo hoàng Callisto Đệ Tam chính thức đưa vào lịch phụng vụ Roma năm 1457 để ghi nhớ ơn lành Chúa đã ban cho ông Gioan Hunyadi và Thánh Gioan Capitrano chiến thắng quân Thổ Nhĩ Kỳ gần Beograd ngày 6 tháng 8 năm 1456. Phụng vụ lễ Chúa Hiển Dung. Tại Đông Phương, lễ Chúa Hiển Dung được cử hành cách trọng thể, ngang hàng với những đại lễ trong năm. Kinh nguyện phụng vụ diễn tả giáo lý về việc thần hóa con người. Trong bài lễ, có những câu như sau. Hôm ấy, trên núi Tabor, Đức Kitô đã biến đổi bản tính tối tăm của Adam. Người đã lấy ánh quang của người mà che phủ ông và đã thần hóa ông. Và một câu khác. Lạy Đức Kitô Thiên Chúa, xin Ngài hãy chiếu rải trên chúng con ánh vinh quang khôn thấu của Ngài. Ở Tây Phương, mặc dù lễ này được cử hành theo cách ít trọng thể hơn so với nghi thức phụng vụ Đông Phương, nhưng phụng vụ Roma đã đón nhận giáo lý thần hóa của Đông Phương trong các giờ kinh phụng vụ. Bài đọc 2 giờ kinh sách của ngày lễ được trích từ bài giảng của giám mục Anastasio Sinai, có đoạn như sau. Cùng với Đức Giêsu, chúng ta sẽ rực sáng, và chỉ những ai có đức tin mới nhận ra, vì một cách nào đó, khuôn mặt tâm linh của chúng ta được đổi mới, được nên đồng hình đồng dạng với người, và cũng như chính người, chúng ta không ngừng được biến đổi hình dạng, được thông phần bản tính thần linh, và sẵn sàng để được đưa về trời. Về phụng vụ thánh lễ, bài đọc tin mừng là trình thuật về biến cố Đức Giêsu biến đổi hình dạng. Mỗi năm, chúng ta đọc của một tác giả tin mừng nhất lãm. Năm A của Matthew, năm B của Marco, và năm C của Luca. Trước đó, chúng ta cũng được nghe bài đọc thứ nhất kể lại thị kiến của ngôn sứ Daniel, một thị kiến chắc chắn đã có ảnh hưởng trên các tác giả sách tin mừng. Và bài đọc thứ hai, trích từ thư thứ hai của Thánh Phêrô. Qua đó, chúng ta thấy chứng từ của Thánh Phêrô về việc Chúa Hiển Dung chiếm địa vị quan trọng trong đức tin của thế hệ Kitô hữu đầu tiên này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tìm hiểu về lễ Chúa Hiển Dung, một trong bảy lễ kính Chúa được cử hành trong mùa thường niên. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi các bài tìm hiểu về các lễ còn lại trong những lần phát tới. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong phần tổng kết nội dung của học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, trong buổi phát hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo của ý hướng của Giáo hội trong việc phục vụ sự thật toàn vẹn về con người, cách riêng trong việc xây dựng nền văn minh tình yêu. xây dựng nền văn minh tình yêu phần tiếp theo. Thánh Thomas Aquino cũng gọi lòng bác ái Kitô giáo là tinh thần bác ái xã hội. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục gọi tình yêu ấy là bác ái chính trị và cần phải bao trùm toàn thể nhân loại. Thông điệp Redemptor Hominis của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1979, số 15, thì nhận định rằng tình yêu xã hội là phản đề đối với chủ nghĩa vị kỷ và chủ nghĩa cá nhân. Sự phát triển toàn diện con người và sự tăng trưởng xã hội đều có ảnh hưởng hỗ tương lên nhau. Vì thế, ích kỷ là kẻ thù hiểm độc nhất của một xã hội có trật tự. Lòng trí con người trở nên cằn cỗi khi con người không còn khả năng nhận ra những giá trị và những thực tại hữu hiệu nào khác ngoài những của cải vật chất. Chính nỗi ám ảnh đi tìm của cải vật chất làm chết ngạt và cản trở khả năng trao ban chính mình của con người. Để xây dựng xã hội nhân bản hơn, xứng đáng hơn với phẩm giá con người, chúng ta phải đem lại một giá trị mới cho tình yêu trong đời sống xã hội, bao gồm chính trị, kinh tế và văn hóa, bằng cách làm cho tình yêu đó trở thành một chuẩn mực vững bền và cao nhất cho mọi hoạt động. Thật vậy, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lý giải trong thông điệp Dives in Misericordia năm 1980, số 14, như sau. Nếu công lý tự nó thích hợp với vai trò làm trọng tài giữa mọi người liên quan đến việc phân phối của cải cho nhau một cách công bằng, thì tình yêu và chỉ có tình yêu, bao gồm cả tình yêu tốt bụng mà ta gọi là lòng thương xót, mới có thể phục hồi con người về lại với chính mình. Các mối tương quan của con người không chỉ chịu chi phối bởi một chuẩn mực duy nhất là chuẩn mực công lý. Hơn nữa, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị qua thông điệp Ngày Thế giới Hòa Bình năm 2004, số 10, đã nhắc lại về chuẩn mực tình yêu còn quan trọng hơn. Người Kitô hữu biết rằng, tình yêu chính là nguyên do làm cho Thiên Chúa thực hiện mối tương quan với con người. Và cũng chính tình yêu mới là điều Ngài mong đợi như câu trả lời của con người. Bởi thế, tình yêu cũng là hình thức cao thượng nhất và quý giá nhất của mối tương quan có thể có giữa các hữu thể con người. Do đó, tình yêu phải làm sống động mọi khía cạnh của đời sống con người và lan rộng đến trật tự quốc tế. Chỉ khi nào nền văn minh tình yêu ngự trị thì nhân loại mới có thể hưởng một nền hòa bình chân chính và vững bền. Quả thế, huấn quyền của giáo hội trân trọng giới thiệu tình liên đới. Vì tình liên đới có thể bảo đảm công ích và thúc đẩy sự phát triển trọn vẹn của con người, tình yêu làm cho con người thấy hình ảnh của mình trong tha nhân. Tông thư tiến vào thiên niên kỷ thứ ba của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 49-51 đã xác tín rằng, chỉ có tình yêu mới có thể biến đổi hoàn toàn con người. Đức Thánh Cha cũng cho thấy rằng, sự biến đổi như vậy không có nghĩa là giảm thiểu chiều hướng trần thế theo một linh đạo tách rời khỏi thân xác. Những ai nghĩ rằng mình có thể sống đức tính siêu nhiên của tình yêu mà không cần quan tâm tới những nền tảng tự nhiên của tình yêu, bao gồm những bổn phận về công lý, là họ đang lừa dối chính mình. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 1889 đã minh giải cho chúng ta hiểu rằng, bác ái là điều răn mang tính xã hội cao cả nhất. Bác ái tôn trọng người khác và các quyền lợi của họ. Bác ái đòi buộc thực thi công lý, và chỉ có bác ái mới làm cho ta có khả năng đạt tới điều đó. Bác ái gợi hứng cho ta một cuộc sống tự hiến. Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất, nhưng ai liều mất mạng sống mình sẽ bảo tồn được mạng sống ấy. Cũng vậy, tình yêu không thể được diễn tả cách trọn vẹn chỉ trong chiều hướng trần thế với những mối quan hệ của con người và xã hội, bởi vì tình yêu chỉ tìm được hiệu quả trọn vẹn của nó trong mối tương quan với Thiên Chúa. Chính Thánh Trinh Nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu đã giải bày lòng mình trong truyện Một Tâm Hồn như sau. Lạy Chúa, vào lúc xế bóng của cuộc đời này, con sẽ đến trước Chúa với hai bàn tay trắng. Vì con không xin Chúa tính sổ việc con làm. mọi việc được gọi là công lý của chúng con đều khiếm khuyết trước mặt Chúa. Vì thế, con cầu xin Chúa bảo bọc con trong công lý của Chúa và xin cho con được nhận từ tình yêu của Chúa sự sở hữu vĩnh cửu là chính Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, với loạt bài tổng kết về nội dung học thuyết xã hội công giáo, chúng tôi xin kết thúc toàn bộ nội dung của chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo tại đây. Bắt đầu từ buổi phát tới, chúng tôi xin giới thiệu lại toàn bộ nội dung của học thuyết xã hội của giáo hội công giáo. Mong quý vị nhớ đón nghe. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Một lòng trung kiên đi theo Chúa Kitô, đường dài âm u bóng tối mênh mông, lối đi quanh co bước đi ngập ngừng gió sương, ngại chi nắng mưa ngại chi bao nhiêu năm tháng mỏi mòn, đôi mắt hên mờ đôi chân xa rời lòng luôn xuyên sao từng đêm, đường trên gian nan dán muôn lối trong tay, mịt mờ tương lai xa tít chân mây, ngước trông lên cao Chúa ơi nơi nào có hay tình con vẫn luôn thì Chúa. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Phaolô Miki và các anh hùng tử đạo. Đây là những người con ưu tú của giáo hội Nhật Bản. Họ đã dùng chính dòng máu và mạng sống của mình để minh chứng cho niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô. Để có được những anh hùng đức tin ấy, giáo hội Nhật Bản vô cùng biết ơn công lao khó nhọc của Thánh Francisco Xavier, là một tu sĩ dòng tên. Người đã đến gieo hạt giống đức tin vào ngày 15 tháng 8 năm 1549. Được gieo vào mảnh đất màu mỡ, hạt giống ấy đã nhanh chóng nảy mầm, đơm bông kết trái và cho một mùa lúa bội thu. Sau hơn 50 năm ươm trồng, từ một hạt giống âm thầm bé nhỏ, giáo hội Nhật Bản không ngừng lớn mạnh với con số tín hữu ước tính khoảng gần 200.000 người. Bên cạnh đó, còn có nhiều thanh niên bản xứ theo bước Thánh Francisco Xavier và trở thành những người thợ gặt xuất sắc trên cánh đồng truyền giáo. Giữa lúc các thợ gặt đang hăng say công việc, thì Thiên Chúa lại gửi đến những thử thách. Nhà cầm quyền đã ra lệnh cấm đạo nhằm ngăn chặn người công giáo đi theo các nhà truyền giáo. Cuộc bách hại ấy đã lấy đi biết bao mạng sống người tín hữu, trong đó có Thánh Phaolô Miki và một số tín hữu khác. Thánh Phaolô Miki lúc đó vừa tròn 33 tuổi,
và đang chuẩn bị lãnh chức linh mục. Thánh Giacobbe Kisai, 64 tuổi, là một tu huynh. Thánh Gioan Soan, 19 tuổi, là một giáo lý viên và cũng là ứng sinh của dòng tên. Thánh Pholomiki đã bị tra tấn đòn roi, bị treo lên thập giá trên một ngọn đồi thành phố Nagasaki và bị hai ngọn giáo đâm chết. Những lúc bị thử thách như vậy, thánh nhân không hề oán trách. Trái lại, cảm thấy hết sức hân hoan và tuyên xưng rằng, tôi sung sướng được phần nào chịu đau khổ giống Chúa Giê-xu. Cùng với cả nhóm là 26 chính nhân, Ngài đã được dẫn lên kinh thành Niyako và bị cắt tai, cắt mũi, rồi bị đem đi diễu hành cho mọi người xem. Các vị anh hùng đã đón nhận tất cả mọi khổ hình để minh chứng cho đức tin và đã được Đức Thánh Cha Pio thứ 9 tôn phong hiển thánh vào năm 1862. Chúng ta phải luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã ban cho Nhật Bản nói riêng và cho toàn thể giáo hội những vị anh hùng đức tin. Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi tái khám phá ân sủng đức tin mà Thiên Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta qua bí tích rửa tội. Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta tin nhận Thiên Chúa. Tất cả là do tình thương của Người. Đức tin là một ân ban đến từ Thiên Chúa. Không ai có thể cố gắng hay thủ đắc mà có được. Dù vậy, đức tin cũng là một thử thách cho những ai dám chọn và sống theo chân lý. Con người yếu đuối của chúng ta có thể đi theo Chúa khi cuộc sống hứa hẹn nhiều lợi ích. Thế nhưng, chúng ta cũng dễ dàng bỏ Chúa khi gặp khó khăn thử thách. Thánh Pholomiki và các anh hùng đức tin là những người khôn ngoan đã chọn cho mình kho tàng đích thực là nước Thiên Chúa. Chúng ta hãy nhìn lên các gương sống can trường ấy để lướt thắng con người yếu đuối của mình. Chúng ta hãy xin các thánh tử đạo giúp chúng ta biết tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa, dám đánh đổi tất cả để được chính Chúa là gia nghiệp vĩnh cửu. Lạy Thiên Chúa là nguồn sức mạnh của Thánh Pholomiki và các vị tử đạo. Xin thương nhận lời các ngài cầu thay nhiệm giúp, cho chúng con biết can đảm tuyên xưng đức tin và trung thành với ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin cho chúng con thiết tha vươn tới sự thánh thiện, dù có gặp gian nan thử thách, để mai sau cũng được tận hưởng niềm vui và hạnh phúc nước trời. Amen.
Một lòng trung kiên đi theo Chúa Kitô, đường dài ấm u bóng tối mênh mông, lối đi quanh co bước đi ngập ngừng gió sương, ngại chi nắng mưa ngại chi. Đốn xuyên sao từng đêm, đường trên gian nan thắm luôn lớn trong ngày, mịt mờ thương lái xa tin chân bay, ngước trông lên cao Chúa ở nơi nào có hay tình con vẫn luôn thủy chung. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.